đừng có cố tạo ra một kinh nghiệm nào cả. Bất kỳ điều gì xảy ra, chúng ta chỉ có đơn thuần quan sát. Đừng cố tạo ra bất kỳ điều gì. Chỉ đơn thuần chúng ta quan sát bất kỳ hiện tượng nào đang xảy ra trên tâm và thân của mình. Tất cả các hiện tượng đều là các hiện tượng của pháp.
Everything is a Dhamma object.
Và bất kỳ các cái đối tượng nào cũng là đối tượng của pháp, chúng ta đều có thể quan sát được. Giờ quý vị có biết là cái tâm của mình nó đang có sự hay biết, nó đang có sự ghi nhận, nó đang quan sát hay không? Cái việc hay biết, cái việc ghi nhận, đó chính là tâm. Nếu mà chúng ta nhận biết là chúng ta có sự hay biết, chúng ta có sự ghi nhận, thì là chúng ta đã nhận ra tâm rồi. Cảm thọ ở đây cũng là tâm. Suy nghĩ cũng là tâm. Rồi là quý vị đang ngồi và nghe thấy đối thoại trong đầu mình, thì những cái đối thoại bên trong đó cũng là tâm, cái tâm nó đang nói chuyện.
This is how you know the mind.
Nếu quý vị nhận ra được là mình có sự hay biết, mình có sự ghi nhận, mình có chánh niệm, và như vậy tức là quý vị đã nhận ra được cái tâm mình rồi, nhận ra được sự hay biết, chánh niệm, suy nghĩ, cảm thọ, thì tất cả những cái đó nó đều thuộc về tâm. Thực tế là cái tâm mà đã biết cái đối tượng rồi thì chúng ta không cần phải quá chú tâm để nhận biết ra đối tượng. Một cách tự nhiên là cái tâm của chúng ta đã nhận ra được đối tượng, và chúng ta không cần có sự chú tâm. Quý vị nghe thấy tiếng chim hót xung quanh đúng không? Thế mà khi nhận được cái tiếng chim hót là do của cái tâm của chúng ta đã nhận thấy được có tiếng động xung quanh, có tiếng chim hót. Vậy thì nhận ra được đối tượng đó chính là tâm. Đối tượng ở đây là bất kỳ cái gì mà tâm nó có thể ghi nhận, nó biết được. Bất kỳ cái gì mà cái tâm nó ghi nhận được, nó biết được, thì chính đó là đối tượng. Đây là cái nóng, quý vị cũng có thể biết được. Chấn động xung quanh chúng ta cũng có thể biết được. Gracias. chúng ta cần hiểu về cái ý nghĩa cũng như là bản chất của đối tượng. Tất cả mọi hiện tượng xung quanh chúng ta thì đều chỉ là đối tượng và tâm mà thôi. Đằng sau tâm và đối tượng thì không có một thực thể, không có một cá nhân nào ở đó cả. Đó chỉ là những cái tiến trình của tâm và thân. Cả cái tiến trình đó đều có đặc tính tự nhiên, không có ai đằng sau cả. Thực tế là các cái tiến trình này xảy ra liên tục và chúng là những cái tiến trình luôn luôn mới, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Các tiến trình tâm và thân là những cái tiến trình tươi mới. Quý vị không thể nào biết về cái tâm đã qua. Cái mà chúng ta biết là một cái tâm mới hoàn toàn khởi sanh. Chúng ta không thể nào nhận biết cái tâm cũ đã đi qua. Cái mà chúng ta nhận biết là cái tâm hoàn toàn mới khi nó khởi sanh. Trước đó một phút là hai cái trạng thái hoàn toàn khác nhau, không phải của cùng một cái đau. Cái đau của thời khắc cách đây một phút và cái đau của thời điểm hiện tại ngay bây giờ là hai cái đau khác nhau. Nếu quý vị cảm thấy ngủ thì chúng ta hãy mở mắt ra và tiếp tục duy trì sự quan sát. Đằng sau cái sự hay biết, cái sự ghi nhận là có cái suy nghĩ ở đằng sau đó. Và chúng ta có thể sử dụng suy nghĩ này với cái thái độ chân chánh, thái độ đúng đắn, và chúng ta quan sát, tìm hiểu các hiện tượng đang xảy ra, thì là nó sẽ duy trì một cái sự thích thú trong quá trình tìm hiểu các cái hiện tượng. Bây giờ quý vị hãy thử kiểm tra xem là cái tâm của mình nó đang ở đâu, nó đang hướng tới các cái đối tượng nào, và chúng ta đang ghi nhận được bao nhiêu đối tượng. Thì với cái cách đặt câu hỏi như vậy là chúng ta tạo ra cho tâm nó có sự thích thú trong việc quan sát. Và rồi là chúng ta cũng kiểm tra cái chất lượng của cái việc quan sát xem nó ra làm sao, nó mạnh hay là nó yếu, nó có tỉnh thức nhiều hay là ít. Rồi là mình có cái sự thoải mái ở đó hay không, có sự thích thú ở đó hay không, có sự tỉnh thức ở đó hay không. Thường xuyên liên tục kiểm tra về cách đặt câu hỏi như vậy. Nếu mà quý vị biết là ngay cái thời khắc hiện tại này mình đang làm gì, như vậy là quý vị đã thực hành đúng rồi. Rồi là quý vị cũng cần phải có cái sự thích thú trong cái việc quan sát của mình, để thấy được cái sự hoạt động của tâm, thấy được cái sự quan sát của tâm. Nếu mà chúng ta tập trung nhiều tới đối tượng thì là các cái cảm giác thích và không thích nó sẽ dễ dàng khởi sanh. Thế còn nếu chúng ta tập trung nhiều tới cái tâm quan sát thì nó tạo ra được cái sự thích thú trong cái việc quan sát. Quý vị có hiểu được cái ý nghĩa của việc tiếp tục duy trì cái sự hay biết, cái sự ghi nhận hay không? Rồi là quý vị có nhận thấy được cái giá trị của cái thời khắc khi mà quý vị có chánh niệm, có sự hay biết, có sự ghi nhận hay không? Chúng ta có nhận ra được cái giá trị của nó hay không? Những cái thời khắc mà chúng ta có đầy đủ cái sự hay biết, cái sự ghi nhận. Cái sự khác biệt của những thời điểm khi có chánh niệm và của thời điểm khác khi không có chánh niệm, thì cái sự khác biệt giữa hai cái thời điểm này ra làm sao hay không? ta không thể nào tập trung để tìm ra cái tâm được, vì cái tâm nó không còn nơi chốn nào cả. Nhưng chúng ta có thể nhận ra cái tâm qua sự hoạt động của nó. Cái tâm của chúng ta không thể nào nó đi ra ngoài được. Cái tâm lúc nào nó cũng ở bên trong chúng ta. Và bản chất của tâm là nó sanh và diệt. Bản chất của nó là sanh và diệt liên tục. Suy nghĩ nó khởi sanh, nhận biết được suy nghĩ nó khởi sanh thì tức là quý vị vẫn đang tiếp tục hành thiền, quý vị vẫn đang thực hành, vẫn đang quan sát, nhận ra được sự khởi sanh của suy nghĩ. Suy nghĩ nó không phải là một cái vấn đề, suy nghĩ nó không phải là một cái cản trở. Thì nếu quý vị nhận ra được là mình đang có suy nghĩ, tức là quý vị vẫn đang tiếp tục thực hành, quý vị vẫn đang duy trì cái sự quan sát của mình rồi. Nếu quý vị có cái sự ghi nhận thì lúc nào quý vị cũng thấy rằng là có cái đối tượng và có cái tâm hay biết ở đó, lúc nào cũng vậy, nó có sự ghi nhận cả hai đối tượng và tâm hay biết. Đối tượng xảy ra và cái tâm hay biết nó ghi nhận đối tượng, cả hai cái cùng xảy ra một lúc. Đối tượng và tâm hay biết là nó có một quan hệ do cái sự xúc chạm, và chúng làm những cái chức năng riêng của nhau. Chúng có những cái chức năng, có những cái hoạt động riêng. Nhiệm vụ của quý vị là chỉ có 3 nhiệm vụ chính. Tức là chúng ta nhận ra được, hay là chúng ta thấy là có một cái kinh nghiệm nó xảy ra, tức là có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận đối với lại kinh nghiệm đang xảy ra. Và rồi cái thứ ba là tiếp tục duy trì cái sự hay biết, tiếp tục duy trì cái sự ghi nhận được diễn ra một cách liên tục. Tức là nhận ra được đối tượng, có sự hay biết, có sự ghi nhận đối với đối tượng, và tiếp tục duy trì sự hay biết, sự ghi nhận diễn ra một cách liên tục. Trong suốt cả ngày, quý vị cũng cần thường xuyên kiểm tra xem là mình có sự ghi nhận, có sự hay biết vào đó hay không trong suốt thời gian cả ngày. Nó không chỉ bó hẹp trong một cái thời thiền khi chúng ta ngồi thiền, quý vị có thể ghi nhận các cái đối tượng trên tâm và trên thân mình, bất kỳ cái hiện tượng nào xảy ra chúng ta đều có thể ghi nhận. Thì thông qua 6 căn thì chúng ta sẽ tiếp nhận được 6 các cái đối tượng. Chính vì vậy là cùng một lúc nó xảy ra rất nhiều đối tượng mà chúng ta có thể hay biết và ghi nhận được. Quý vị có thể tự đặt câu hỏi xem là mình có nhận ra được cái nhìn, mình có nhận ra được cái nghe, rồi là khi mà mình ngửi mình có cảm, có biết là mình ngửi hay không, vân vân. Tức là có rất nhiều các cái đối tượng nó xúc chạm với chúng ta, liệu là chúng ta có nhận biết ra được chúng hay không. Thì quý vị có một cái đôi mắt tốt, quý vị có một cái đôi tai tốt, là một cách tự nhiên là quý vị có thể nhìn được, quý vị có thể nghe được, và như vậy là chúng ta có thể tiếp nhận được các cái đối tượng. Vậy thì quý vị hãy tự đặt ra câu hỏi là liệu mình có nắm bắt được các cái đối tượng này, mình có ghi nhận được các cái đối tượng này hay không. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải duy trì cái sự quan sát, cái sự thực hành nó diễn ra một cách liên tục và bền bỉ. Và chúng ta thực hành pháp với một cái tinh thần cẩn trọng, kính trọng đối với pháp. Thì tất cả các hiện tượng này đều là các cái hiện tượng của pháp. Chúng ta có cái sự kính trọng và cái sự thích thú khi quan sát các cái hiện tượng xảy ra.